Kính chào các chiến hữu, trân trọng chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Chết chặt giữa Mỹ Tàu, Việt Nam Cộng sản loay hoay luồn lách. Tôi nhắc lại, chết chặt giữa Mỹ Tàu, Việt Nam Cộng sản loay hoay luồn lách. Cái tình hình chết chặt giữa Mỹ và Tàu của Việt Nam Cộng sản là nó đã kéo dài cả mấy chục năm rồi, chứ không phải bây giờ. Và trong những ngày gần đây thì khi Mỹ xoay chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương và coi Tàu là đối phó chứ không phải là đối tác đối đầu gì cả, thì tình trạng chết chặt của Việt Nam Cộng sản nó đã xảy ra. Mà trước khi đi sâu vào đề tài này thì tôi nhắc lại những cái đánh giá của chúng ta từ trước đến nay về cái chết tất yếu của tất cả các thứ cộng sản ở trên thế giới. Cái thứ cộng sản mà độc quyền độc đảng cầm quyền ấy, chứ còn cộng sản mà sinh hoạt tự do dân chủ và đi bầu và lá phiếu thì không phải trong cái tầm đối phó của thế giới. Tôi nhắc lại rằng khi mà cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường thì nó tất yếu chết, là vì kinh tế thị trường là chủ nghĩa tư bản, mà chủ nghĩa cộng sản ra đời là để tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, mà bây giờ lại phải rước chủ nghĩa tư bản vào nước mình, vào bộ máy cầm quyền của mình, thì tất yếu chết. Và chúng ta đã thấy rằng ngoài cái chuyện trước kinh tế thị trường vào thì chủ nghĩa cộng sản là đi ngược với xu thế thời đại. Thời đại bây giờ là dân chủ đa nguyên, mà chủ nghĩa cộng sản từ duy vật lịch sử cho đến duy vật biện chứng nó chủ trương nhất nguyên, mà nhất nguyên trong một cái loài người đa nguyên thì làm gì nó có đất sống. Chủ nghĩa cộng sản lại là chủ nghĩa vô sản, mà đi vào kinh tế thị trường là nó đi vào cái môi trường hữu sản, thành ra là cái hữu sản nó sẽ đánh chết, nó đã tiêu diệt cái vô sản. Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa tập thể, mà kinh tế thị trường là chủ nghĩa cá nhân. Nó đem cái chủ nghĩa tập thể đó vào cái kinh tế thị trường là chủ nghĩa tập thể của nó sẽ bị tiêu diệt. Cụ thể là bây giờ nó đang chống tham nhũng, nó phê bình các đồng chí cá nhân chủ nghĩa quá cho nên đi chi cho tham nhũng. Đấy, chính đó cũng nói rằng thì đi vào kinh tế thị trường thì cá nhân chủ nghĩa nó sẽ lên ngôi. Đấy là cái tất yếu chết của cộng sản cắt hoàn toàn thế giới. Bây giờ đến tận Bình đưa Đặng Tiểu Bình đưa ra kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa, và nó không coi cái tổ quốc của một các dân tộc bộ phận của chủ nghĩa xã hội của quốc tế của nó là tên là tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thế nên vì nó đi vào cái quy trình tất yếu chết thì các trung tâm nghiên cứu chiến lược thế giới đã ấn định ra rằng cái quy trình mà nó rước kinh tế thị trường vào chế độ cộng sản nó sẽ phát tác trung bình là từ trên dưới 70 năm. Cụ thể là Liên Xô cách mạng tháng 10 năm 1917 thì đến năm 1989, 90, 91 thì chết, tức là trung bình là khoảng 70 năm thì cái quy trình đó nó sẽ phát tác. Và hiện nay nước Tàu thì nó lên cầm quyền độc đảng từ năm 1949, năm nay là 2018, nó mới có 69 năm. Thì bây giờ nó đang trên đà sụp đổ, nhưng mà nó chưa đủ thời hiệu của quy trình cho nên nó còn sống. Và anh Việt Cộng cũng thế. Anh Việt Cộng là nếu tính thống nhất đất nước, nó làm chủ toàn cõi Việt Nam và nó áp dụng cái sách lược kinh tế thị trường định hướng cho chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay là chưa tới 30 năm, trong vòng 30 năm thành ra là cái quy trình đó nó chưa phát tác. Nhưng mà vì nó bê bối quá, nó tham nhũng quá, nó trái nhân chủ nghĩa quá và nó ăn tàn ăn hại đất nước quá, cho nên cái thời gian mà cái quy trình nó phát tác có lẽ là nó nhanh hơn là 60-70 năm. Đấy là cái xu thế thời đại như thế. Và nó coi cái nước Việt Nam của nó là tổ quốc xã hội chủ nghĩa, là một bộ phận của cách mạng xã hội chủ nghĩa toàn thế giới. Cho nên khi mà cách mạng Hoa Nhài, cách mạng màu ở Trung Đông và Bắc Phi xảy ra, thì báo Nhân Dân của nó đã ban báo rằng thì là khi mà thế giới đã làm sụp đổ bao nhiêu các nước xã hội chủ nghĩa anh em Hồi giáo đó, thì sẽ quay mũi giáo về Á Châu, và cụ thể là chĩa mũi giáo vào hai nước anh cách mạng xã hội chủ nghĩa anh em chúng ta là Trung Quốc và ta. Tôi có cái tờ báo Nhân Dân đó, tôi đã điểm báo trên báo Việt Nam Hải Ngoại của tôi năm xưa rồi. Ngày nay là vẫn còn cái đầu óc là các nước xã hội chủ nghĩa anh em thì nó không thể thoát khỏi cái xu thế thời đại. Xu thế thời đại bây giờ là hòa bình, hợp tác và phát triển, không có độc quyền độc đảng được nữa. Trên thế giới này cái làn sóng dân chủ hóa nó 3-4 đợt làn sóng, và mỗi một đợt thì lại có thêm một số nước dân chủ hóa, và bây giờ trong gần 200 nước có mặt trên cái hành tinh này thì chỉ còn có vài chục Anh là độc quyền độc đảng thôi, mà nó không nhìn thấy cái xu thế thời đại đó. Bây giờ nó vẫn tiếp tục, mà nó hỏi nhau thì là ông Lenin ông đưa vào kinh tế thị trường, ông nói là gì, là giai đoạn quá độ, mượn đường của tư bản để phát triển lên. Thì mà nó bảo nhau là thế thì quá độ bao nhiêu lâu, thì nó nói là không thấy ông Lenin ông ấy nói. Và chính tên Nguyễn Phú Trọng cũng nói là có thể đến hết thế kỷ 21 này cũng chưa thấy. Đấy. Nó biết như thế, nó biết rằng con đường nó đi là một con đường ảo vọng, mà nó vẫn tiếp tục cố bám, là vì buông ra thì nó còn cái gì, nó mất hết, cho nên nó cố bám để nó vơ vét được phần nào hay phần đấy, cho đến lúc mà ngã ngũ ra thì dù có nước Việt Nam có trở thành một bộ phận của nước Tàu thì nó sẵn sàng chuồn ra ngoại quốc, nó bỏ mặc dân tộc Việt Nam là ở đó mà chịu cái số phận thiệt thòi vì không đứng lên lật đổ nó sớm như ý muốn. Bây giờ cái xu thế thời đại bây giờ vớ phải ông Donald Trump, thì ông ấy nhận ra rằng nước Mỹ đã chịu thiệt thòi rất nhiều trong mấy chục năm qua là vì để cho bọn cộng sản sống sót lại giúp đỡ nó để cho nó thành những siêu cường và nó cạnh tranh bất chính và nó tiếp tục chiến tranh lạnh, nó muốn làm vỡ cái nước tư bản ra, nó xuất khẩu tội phạm, nó xuất khẩu xì ke ma túy, nó xuất khẩu những cái anh em tôi nói rồi là xuất khẩu là danh từ của Việt Cộng, thì tôi nói là chúng xuất khẩu hay xuất cảng thế cũng thế mà thôi, tức là nó đem những cái yếu tố gây chia rẽ, gây suy thoái, gây hỗn loạn, nó xâm nhập vào các nước tư bản để nó lấy mỡ tư bản, rán tư bản, và nước Mỹ đã buộc lòng phải bầu ra cái ông Trump này là ông chủ trương là nước Mỹ trên hết và ông khôi phục lại cái sức mạnh của nước Mỹ. Nước Mỹ mạnh bởi chỉ có hai yếu tố rồi. Sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt và sau khi Liên Xô sụp đổ, thì thế giới đã nhận ra rằng thì trên cái hành tinh này, nước nào làm chủ được tài nguyên và nước nào làm chủ được trí tuệ thì nước đó là siêu cường, không vô địch trên cái hành tinh này. Và vì thế cho nên thế giới đã chủ trương rằng Bắc bán cầu với Nam bán cầu phải chia sẻ với nhau về tài nguyên, và Đông bán cầu với Tây bán cầu phải chia sẻ với nhau về vấn đề công nghệ và kỹ thuật, tức là vấn đề trí tuệ. Và bây giờ trong cái chủ nghĩa tư bản, nói về capitalist, nói về vốn, người ta đã nói đến cái vốn trí tuệ, tức là the intellectual capital. Thành ra cái vốn trí tuệ trở thành ra một cái yếu tố của sức mạnh. Mà trên cái thành tinh này không có nước nào mà không lệ thuộc nước khác về vấn đề tài nguyên và trí tuệ. Chỉ có nước Mỹ, là nước Mỹ không cần phải lệ thuộc nước nào về tài nguyên và trí tuệ. Cho nên ông Donald Trump, ông ấy biết cái thế mạnh của nước Mỹ, cho nên ông được dân Mỹ bầu lên làm tổng thống để lấy lại cái địa vị siêu cường của nước Mỹ, không để cho thiên hạ nói rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của cái tàu, và muốn lấy lại cái cương vị siêu cường của nước Mỹ thì ưu tiên đối phó của nước Mỹ là nước tàu. Mặc dù cộng sản sống sót có cả anh Nga nữa, anh Nga và các nước sau chủ nghĩa anh em của nó, là từ Iran cho đến Bắc Triều Tiên, cho đến Syria, cho đến Lebanon, cho đến một vài nước phi châu nữa. Nhưng mà cái ưu tiên đối phó của nước Mỹ là nước Nga và nước Tàu. Và trong cái hai nước đó thì lại ưu tiên đối phó với anh Tàu nặng hơn anh Nga. Đó là cái sách lược quốc phòng an ninh của nước Mỹ công bố tháng 3 năm 2018. Và vì thế cho nên trong tuần này chúng ta thấy ông Donald Trump, ông đi Âu Châu để giải quyết vấn đề đối phó với Nga. Trong khi đó thì các giới ngoại giao và quốc phòng của ông Donald Trump đi Á Châu để củng cố những cái thắng lợi mà nước Mỹ đã đạt được. Cái thắng lợi lớn nhất về địa chính trị là nước Mỹ đã chiêu hồi được anh Bắc Triều Tiên. Và anh Bắc Triều Tiên thì là một bộ phận trong cái khối sau chuyện anh em nhà cộng sản. Và anh Tàu và anh Nga khi đặt vấn đề về vũ khí của Bắc Triều Tiên, từ khi nó chưa có gì cả mà anh Tàu, anh Nga, anh Gà rằng lập ra cái ủy ban sáu bên để thương lượng với nó để nó giải hạt nhân. Mà từ lúc đó chưa có gì cả mà thương lượng mấy chục năm để đến bây giờ nó có đủ các thứ hết rồi. Đấy là cái gian lận của anh Nga và anh Tàu. Và vì thế cho nên ưu tiên đối phó của ông Donald Trump số một là anh Tàu, và cái đuôi của anh Tàu ở phía Bắc là anh Bắc Triều Tiên, ở phía Nam là anh Việt Nam Cộng sản. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy trong những tháng vừa khi ông Donald Trump cầm quyền, tiếng luôn luôn là ông bày ra cái cờ thế là luôn luôn là tiên lễ hậu binh. Lúc đầu ông vui vui và vẻ, ông tiếp Tập Cận Bình, mà Tập Cận Bình nói với ông về những cái vấn đề giao thương mại này kia, thì ông nói cái vấn đề đã tính sau, bây giờ anh phải thực hiện cái lời hứa của anh là anh giúp thế giới giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Anh hứa mấy cả chục năm rồi mà bây giờ anh không thuyết phục nổi nó. Nếu anh không thuyết phục nổi nó thì nước Mỹ sẽ có cảnh. Và nước Mỹ đã cho anh Tàu một thời gian 100 ngày làm việc đó. Và 100 ngày không làm được thì nước Mỹ bắt đầu trực tiếp đối phó vấn đề Bắc Triều Tiên. Và cái cách đối phó của ông rất là ngộ nghĩnh, làm ông chửi lộn với thằng kia như là hai con nít. Đấy là cái cách, cái behavior, cái ứng xử của ông Donald Trump là như thế. Ông chọc cho nó, ông mỗi lần ông chọc thì nó lại phóng hỏa tiễn lên, và nó phóng hỏa tiễn lên là chứng tỏ rằng cái sự đấu thầu thuyết phục của anh Tàu là vô hiệu quả. Và mỗi lần như thế thì lại bị cấm vận. Và trong khi cấm vận thì nước Mỹ không quên rằng theo dõi những cái vi phạm cấm vận của anh Tàu, và bắt được rất nhiều. Và mỗi lần bắt được như thế thì lại không lên án nước Tàu, mà chỉ lên án những công ty của Tàu thôi. Đấy, làm cho nó không cãi được. Là cho nó chối tội để nó, và cứ như thế cho đến lúc mà anh Bắc Triều Tiên cạn kiệt, không còn cái gì nữa, phải đầu hàng. Và khi đầu hàng thì nó đầu hàng thật trực tiếp với Mỹ, anh Tàu bị cho ra rìa. Và vì thế cho nên anh Tàu ấy tìm cách anh tiếp xúc với thằng Ổn để anh cảnh báo nó là phải đề phòng Mỹ, làm cho nó cho tỏ thái độ gian lận đối với Mỹ, để chọc cho Mỹ là phải nhờ nó. Trong khi nó xúi được kia như thế thì nó lại điều đình với nước Mỹ rằng thì ông đừng có chiến tranh thương mại với mậu dịch với tôi, ông để tôi giúp ông cái vụ Bắc Triều Tiên cho. Nhưng mà nước Mỹ vẫn tiếp tục gây chiến tranh thương mại với Tàu. Và kết quả là bây giờ nước Tàu, kinh tế nước Tàu đang sụp rất nặng. Và ông Donald Trump từng bước làm cho anh Tàu lộ tẩy. Và khi sau khi ông thành công chiêu dụ được Ổn rồi thì ông thẳng tay gây chiến tranh thương mại với Tàu, không có nể nang gì nào. Và ngày hôm nay thì tôi thấy rằng kinh tế nước Tàu đang suy sụp rất nặng. Và ông chẳng những là ông đối phó với Tàu, mà ông chiến tranh thương mại luôn với cả các nước đồng minh mà xưa nay là cứ bắt nước Mỹ phải chịu thiệt thòi. Và trong khi các nước đó thì lại giao du với nước Nga và nước Tàu về vấn đề thương mại, làm thiệt thòi cho nước Mỹ. Ông ấy chiến tranh thương mại luôn với các đồng minh. Và các đồng minh bắt đầu là thấy thấm đòn rồi, phải tìm cách là theo ông Trump thì sắp đặt lại cái trật tự thế giới mới theo ý của nước Mỹ, chứ không có phải gian lận như chuyện nào. Và sau khi ông thành công dụ được thằng Ổn rồi thì ông tiếp tục gây chiến tranh thương mại thẳng với nước Tàu. Và đó là cái tình hình làm cho thằng Việt Cộng chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Và trong cái việc đối phó với Bắc Triều Tiên thì nước Mỹ đã có đầy đủ tin tức và tài liệu rằng anh Việt Cộng có những lưu, anh Việt Cộng đã từng là giúp anh Bắc Triều Tiên rửa tiền mà bị Mỹ khui ra, anh phải thôi. Và bây giờ cũng thế, anh Mỹ luôn luôn chiến tranh thương mại với Tàu mà luôn luôn không bỏ quên anh Việt Cộng. Mỹ đặt vấn đề rằng thì nó lập ra mấy cái đặc khu, rồi nó cùng với Tàu sản xuất ra hàng hóa trong cái đặc khu đó. Rồi thì cái gì đem về Tàu tiêu thụ thì để Made in China, mà cái gì đưa cho thằng Việt Cộng để đi Việt Cộng xuất khẩu sang Mỹ thì để là Made in Việt Nam. Đấy. Và bây giờ thì thị trường chứng khoán toàn thế giới vì cái chiến tranh thương mại của ông Trump mà thị trường chứng khoán khủng hoảng. Nhưng mà riêng thị trường chứng khoán của nước Mỹ thì lại vẫn lên. sáng hôm nay, trừ khi ông Trump ông lên làm tổng thống, vì ông làm nhà kinh doanh cho nên ông về vấn đề kinh tế thị trường ông rất là giỏi. Ông đem về cho nước Mỹ bao nhiêu nghìn tỷ đô la, đem về cho nước Mỹ biết bao nhiêu là công an, hình như là con số mới nhất là ông đã tạo ra tới 7 triệu công an việc làm cho dân Mỹ. Và trên thị trường chứng khoán thì trước khi ông Trump lên cầm quyền, thị trường chứng khoán Dow Jones chưa bao giờ lên quá con số 20.000 điểm. Nhưng mà khi ông Trump lên rồi, có lúc thị trường chứng khoán của nước Mỹ đã lên tới 26.000 điểm. Thị trường Dow Jones đó. Và khi ông bắt đầu gây chiến tranh thương mại, ông đã bắt đầu đặt vấn đề di dân bất hợp pháp, thì thị trường chứng khoán của Mỹ lúc lên lúc xuống là vì thế giới thương mại đâm ra hoang mang không biết phải làm gì, vì ông Trump là người rất khó đoán. Nhưng mà thị trường chứng khoán của Mỹ xuống dưới 26.000, nhưng nó chưa bao giờ xuống dưới 24.000 cả. Nó cứ lên lên xuống xuống giữa 24.000 và 25.000. Và sáng hôm nay thì trong mấy tuần vừa qua thì nó chỉ có trong vòng 24.000 mấy thôi, nhưng mà hôm nay thì thị trường chứng khoán Dow Jones của Mỹ đã lên trên 25.000 rồi. Tôi nhắc lại, anh Tàu bây giờ đang lùi. Và anh Tàu gạ Mỹ rằng thì ông để tôi kiểm soát thằng Bắc Triều Tiên dùm ông, để Mỹ nương tay về bên tranh tranh thương mại. Nhưng mà Mỹ không nương tay. Anh đầu lúc đầu thì anh trả đũa, đặt trận thuế về bao nhiêu tỷ thì anh làm lại bấy nhiêu tỷ. Nước Mỹ tiếp tục và mới nhất là đưa ra một cái đánh thuế các món hàng của anh Tàu là lên tới 200 tỷ. Là anh Tàu bắt đầu lùi rồi. Anh Tàu bảo thôi thì ông thương lượng đi. Và tài liệu tham khảo của tôi tuần này có một tài liệu rất rõ về cái việc mà anh Tàu chịu thua như thế nào. Và anh Tàu chịu thua thì anh Việt Cộng chết chẹt. Và anh rất là hoang mang, là vì chính sách của anh là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Thế mà Mỹ mà nặng tay với anh thì anh chạy về phía Tàu. Và mà Tàu nặng tay với anh thì anh chạy về phía Mỹ. Anh coi rằng Mỹ cần anh về vấn đề biển, đối phó với Tàu ở Biển Đông này kia. Nhưng mà Mỹ đối phó thẳng với anh Tàu. Và mỗi lần anh nhích về phía Mỹ thì Tàu không có chiều chuộng anh mà lại bọc tai cho anh. Và mỗi lần anh nhích về phía Tàu thì Mỹ lại bọc tai cho anh. Tôi đã nói rằng cái chính sách đó của Việt Cộng thất bại. Nhưng một tuần vừa rồi thì nó có một cái thuận lợi để nó chữa cái thất bại. Nó lobby ở bên Mỹ rất nhiều. Nó tốn biết bao nhiêu tiền để vận động chính trị ở bên nước Mỹ. Và nó bắt được cái thái độ của Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi Bắc Triều Tiên là đi vào quỹ đạo Mỹ rồi, mà lại bị thằng Tàu nó xúi là ăn gian lận. Và nước Mỹ có tài liệu về thằng Bắc Triều Tiên bắt đầu gian lận, nước Mỹ bắt đầu đối phó tiếp tục những cái cấm vận cũ. Và nước Mỹ có một lời khuyên anh Bắc Triều Tiên rằng thì hai nước chúng ta tuy là cộng sản và tư bản khác nhau, đã từng có chiến tranh chết chóc với nhau, là kẻ thù cũ, nhưng mà hãy nhìn gương anh Việt Cộng, anh cũng là kẻ thù cũ của Mỹ, nhưng mà khi anh đi vào kinh tế thị trường và được Mỹ nâng đỡ thì bây giờ anh như thế nào? Thì anh, nước Mỹ khuyên anh Bắc Triều Tiên rằng nên noi gương Việt Cộng mà đi và hợp tác với Mỹ một cách tử tế, thì không sợ bị lật đổ đâu, không sợ bị ấy được. và anh Việt Cộng ấy nắm được cái thóp đó, anh bèn vận động chính trị Mỹ, là ông đỡ ông để tôi giúp ông vấn đề thuyết phục anh ổn này cho. Trong khi mà ông Trump ông ấy chọn địa điểm để mà gặp anh ổn thì chính anh Việt Cộng cũng đề nghị rằng thì anh có thể cung cấp cái địa phòng được, tức là anh Tàu cũng như anh Việt Cộng không muốn bị ra rìa trong ván cờ Bắc Triều Tiên. Và bây giờ vớ được cái lời khuyên nhủ của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng thì anh Bắc Triều Tiên nên noi gương anh Việt Cộng, thì anh vội vàng anh chốt chọc lên cái đó để mà anh vận động Mỹ rằng thì ông để tôi thuyết phục này cho. Và vì thế cho nên tuần vừa rồi có cái cuộc viếng thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ ông Pompeo, và khi ông Pompeo sang Việt Nam thì ông tiếp xúc với cái danh giới Việt Nam. Ông nói rằng ông sang đây để giải quyết vấn đề cán cân mậu dịch với Việt Cộng. Thì anh cũng là thật, cán cân mậu dịch không công bằng với Mỹ nhiều lắm rồi. Và ông có nói thêm rằng thì ông muốn giúp Việt Nam nhưng mà tham gia vào cái thị trường thế giới và giúp Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền. Và vì cái lời tuyên bố đó mà khi ông Pompeo đến Việt Nam thì xảy ra cái vụ xì căng đan, là cái lời tuyên bố đó được công bố trong thông cáo của tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội. Nhưng mà sau đó Việt Cộng, tôi đoán rằng thì nó khiếu nại với anh Mỹ rằng thì ông nói với Bắc Triều Tiên rằng Bắc Triều Tiên nên noi gương Việt Nam, mà trong khi ông Bắc Triều Tiên nó rất ngần ngại rằng khi nó chơi với Mỹ thì Mỹ phải đòi nó dân chủ, nhân quyền. Mà trong khi cuộc thương lượng này, nước Mỹ đối với Bắc Triều Tiên không nói gì đến dân chủ, nhân quyền cả. Bây giờ ông nào bảo nó chơi ngoài gương tôi, mà ông lại bảo tôi bắt tôi phải dân chủ, nhân quyền, thì phương hại cho cái việc mà ông muốn nó nói gương tôi. Vì thế cho nên xảy ra cái xì căng đàn là tòa đại sứ Mỹ đã tự kiểm duyệt, bỏ cái dân chủ nhân quyền đi. Nhưng mà không vì thế mà nó giải quyết nổi những cái kẹt của nó, vì trong cái thời gian nó là một bộ phận của nước Tàu, trong khi nước Mỹ đối phó Bắc Triều Tiên chỉ là một phần trong cái chính sách tổng quát là đối phó với Tàu. Và anh không có biểu lộ ra cái thái độ là anh dứt khoát bỏ Tàu, và anh vẫn đứng về phe Tàu để chiến tranh thương mại với Mỹ, thì anh không có thể lợi dụng được cái con cờ Bắc Triều Tiên để mà anh thoát hiểm được này. Vì thế cho nên tôi nói rằng cái cách thức mà nó loay hoay trong tuần vừa qua chỉ là loay hoay luồn lách mà thôi. Việt Cộng cứ cho rằng Mỹ cần nó, Mỹ không cần nó đâu, nó đối phó thẳng. Anh lợi dụng cái lúc mà anh Mỹ nói rằng thì là nên nói gương, nên nói gương Việt Cộng, thì anh ấy chia vào, anh nhảy vào, anh lập công, thì Mỹ chấp nhận cho anh chia vào, nhưng mà không tha anh về vấn đề chính cân cân một gì. Và vì thế cho nên tôi coi cái loay hoay tuần vừa qua của anh Việt Cộng là loay hoay luồn lách. Và đây là những cái tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự tuần này, nói về cái việc ông Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đến Việt Nam. Thì đàn chim Việt Online ngày 8 tháng 7 đăng cái tin tựa đề là Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đến Việt Nam. Và Đàn chị Việt Online đặt vấn đề rằng anh Việt Cộng kẹt với Mỹ về vấn đề anh người Mỹ gốc Việt là William Nguyễn đi tham dự biểu tình của Việt Nam tháng sáu vừa qua thì bị bắt và bị đánh đập, bị đưa ra tòa. Thì anh Việt Cộng muốn là chiều lòng Mỹ thì không thể cách nghĩa được cái chuyện này, và nó cách nghĩa tức cười lắm. Và bản tin này cũng đặt vấn đề là cái vấn đề này là liên hệ đến vũ khí hạch tầm. Trong bài này có tựa đề là có một đoạn nói rằng vũ khí hạch tầm của Bắc Hàn phô trương cơ bắp quân sự trong khu vực của Trung Quốc để dằn mặt, và với mối quan hệ Mỹ Việt gần Nam gần gũi hơn là những đề tài sẽ được thảo luận giữa Pompeo và giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, gồm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Vũ Trọng và Nguyễn Phú đã. Và nó đánh đập anh ấy rồi, và nó đưa ra tòa, và nó xoa dịu Mỹ, thì nó đưa ra một cái video chứng tỏ rằng anh này đã nhận tội và hứa rằng thì là không tái phạm nữa. Và bây giờ thường thường Việt Cộng nó bắt ai biểu tù thì nó tạm giam ít nhất là 3-4 tháng, nhưng mà anh Nguyễn này mới tạm giam có 1 tháng thì nó vội vàng nó ấn định phiên xử. Và các nhà đấu tranh ở trong nước đã đánh giá rằng thì nó xử để nó tha, để nó chiều lòng Mỹ đó. Đấy là vấn đề là bài luật tham khảo thứ nhất. Và đây là tài liệu tham khảo về vấn đề nhân quyền, cái gì căng đan nhân quyền ở Việt Nam. Thì đài blog Á Châu Tự Do có đăng bài của ông Nguyễn Văn Đại. Ông bây giờ ông được Việt Cộng nó thả sang bên Đức rồi, để nó xoa dịu cái vụ mà nó bắt cóc cái Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức rồi. Và anh Nguyễn Văn Đại bây giờ anh đặt vấn đề rằng không phải là William Nguyễn mà là Phạm Văn Trỗi. Và Việt Cộng bây giờ cũng đem tù nhân chính trị Phạm Văn Trỗi ra mặc cả trao đổi với Hoa Kỳ. Là vì giới chức Hội gia Hoa Kỳ trước khi ông Pompeo sang đã đặt vấn đề là phải để cho đại sứ Mỹ thăm anh Phạm Văn Trỗi. Vì ông Phạm Văn Trỗi là nhà đấu tranh dân chủ và đã được ông Tổng thống Obama mời mỗi khi sang Việt Nam về vấn đề nhân quyền, mà có lần đã bị chặn không ấy. Và anh Nguyễn Văn Đài anh đặt vấn đề rằng nó chưa thả anh Phạm Văn Trỗi thì nó khó mà luồn lách được với Mỹ trong cái cuộc luồn lách ngày hôm nay. Và báo mạng tiếng dân ở trong nước có bài về cái xì căng đan là kiểm duyệt cụm từ nhân quyền trong bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ bằng 10 tháng 7 của blogger Ngọc Thu. Nói rõ ra rằng sáng Chủ nhật 8 tháng 7 2018, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo có bài phát biểu trước cộng đồng các doanh nghiệp tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội, Việt Nam. Ngay lúc đó trên Facebook của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Daniel Kuttenbring có đăng một status với nội dung như sau, nguyên văn nhé. Tại buổi gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc cho một nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, tham gia vào thương mại công bằng. Đấy, thương mại công bằng á, vấn đề cánh không công bằng đó, thương mại công bằng và đôi bên cũng có lợi, cuối cùng là đóng góp vào an ninh quốc tế, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Một Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và cởi mở là yếu tố quan trọng cho sự tăng trưởng thương mại liên lạc giữa hai nước chúng ta. Và bản tin có cái ảnh chụp cái là có cái câu rồi, nước Mỹ muốn Việt Nam như thế nào là independent Việt Nam, that engages in fair and reciprocal trade, contribute to international security, and respect human rights and the rule of law. Pháp chỉ đó. Và sau đó thì tôi nghĩ rằng anh Việt Cộng anh đặt vấn đề với anh Mỹ rằng thì ông bảo rằng Bắc Triều Tiên nó nói gương Việt Nam, mà ông không đặt vấn đề nhân quyền với Bắc Triều Tiên để cho nó yên tâm, mà bây giờ ông sang Việt Nam ông lại đặt vấn đề dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam thì làm cho nó không yên tâm. Vì thế cho nên tòa đại sứ Mỹ đã tự kiểm duyệt, đăng lại cái status đó mà không có cái câu nhân quyền Việt Nam. Bây giờ ngày 11 tháng 7 2018, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đăng bài của blogger Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi rằng Mike Pompeo đến Việt Nam thực ra để làm gì? Thì bài này rất dài, tôi xin mượn vài đoạn và ông Phạm Chí Dũng ông đánh giá như thế nào. Tức gì? Ông Phạm Chí Dũng ông không đặt vấn đề là vấn đề quan trọng nhất là cải thiện cái cán cân mậu dịch. Rồi thì cái thứ hai nữa là nước Mỹ muốn biết rằng anh Việt Cộng cộng tác với Mỹ trong vấn đề mà làm gương cho Bắc Triều Tiên đấy, mà anh ấy có thoát khỏi cái tàu hay không. Và ông Phạm Chí Dũng đánh giá rằng trong cái chuyến đi của ông Pompeo này không nói gì đến viện trợ cả. Và ông Phạm Chí Dũng cái đoạn như thế này: đó là nguồn cơn vì sao trong cuộc gặp Donald Trump Nguyễn Xuân Phúc tại Washington vào tháng 5 năm 2007 không những không đề cập gì đến hiệp định thương mại song phương Việt Mỹ, ông Trump lại xoáy vào một vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam. Và bây giờ với ông Pompeo thì sao? Với Mike Pompeo, tức là Bộ Ngoại giao, đó, mọi chuyện dường như còn hà tiện hơn cả ông Bộ trưởng Ngoại giao cũ là Rex Tillerson. Ông Rex Tillerson thì ông hà tiện một cách bất thường với giới chính phủ Việt Nam, vốn rất ưa chuộng quà cho vay tín dụng viện trợ, và đặc biệt là viện trợ không cần phải hoàn lại. Và ông Pompeo lại còn hà tiện hơn cả ông Rex Tillerson. Không giới hạn những từ ngữ có cánh khi ca ngợi một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng, nhưng đã chẳng có một món quà viện trợ hay thậm chí một hứa hẹn nào cho món quà tương lai này. Đấy, nó luồn lách nhưng mà không qua mặt được nước Mỹ đâu. Và ông Phạm Chí Dũng cũng đặt vấn đề là câu hỏi rằng Việt Nam là tấm gương cho Bắc Triều Tiên, dấu hỏi. Chẳng khó khăn để nhận ra rằng trong phát biểu tại Hà Nội, Mike Pompeo luôn ngụ ý rằng Tổng thống Donald Trump tin Bình Nhưỡng có thể đi theo con đường tuyệt vời mà Việt Nam đã trải qua. Nhưng để đạt được điều đó, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un phải nắm lấy cơ hội này. Đấy, không quên rằng thì là chính ông Donald Trump cũng nói như thế, cho nên anh Việt Cộng nó bắt được cái câu đó để nó vận động chính trị, nó luồn lách để nó xía vô. Nó bảo ông muốn cho tôi làm gương thì ông phải thương lượng lại vấn đề mà ông chiến tranh thương mại với tàu và cho vợ lây sang tôi. Đó. Và hẳn trong cách nhìn từ Donald Trump đến Mike Pompeo, một chế độ vẫn còn độc trị như Việt Nam và như Nguyễn Phú Trọng, dù sao vẫn là một thể chế đã có cải cách, đã hướng về cơ chế kinh tế thị trường, cho dù vẫn còn lẳng nhẳng cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Và bây giờ lại là một hình mẫu sáng giá, một tấm gương sáng chói để Bắc Triều Tiên của Kim Jong Un theo đó mà thay đổi. Nhưng chính thể độc tảng ở Việt Nam chỉ có được lợi ích gì từ việc đón tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo? Và ông Phạm Chí Dũng nói rằng thì với cái sự luồn lách này thì anh Việt Cộng anh đang vận động để mà anh Nguyễn Phú Trọng có thể được sang Mỹ, được Tổng thống Mỹ tiếp giống như là ông Obama đã tiếp Phú Trọng trước đây. Và ông Phạm Chí Dũng kết luận rằng có chuyện này có thể xảy ra là vì trong thời gian này thì anh Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đột biến có chuyến làm việc tại Washington, trong đó cũng đề cập đến về việc tiếp xúc cấp cao, tức là ông Phạm Chí Dũng cho rằng anh Vương Đình Huệ này là tiền trạm để chuẩn bị cho cái việc anh Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ để xem như thế nào. Nhưng mà người ta không quên rằng một người Việt gốc Mỹ, người Mỹ gốc Việt đã bị cựu sang cộng sản bắt, đánh đập, đưa cho tòa. Vì thế cho nên ABC News ký giả Conor Finnegan có một bài, và dịch giả Trúc Lam của báo Tiếng Dân, báo mạng Tiếng Dân đã dịch ra. Bài có tựa đề là sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo, Việt Nam đưa người Mỹ bị đánh đập và giam giữ ra xét xử. Đấy, ông Phạm Chí Dũng nó nói là nó phải vội vàng đem xét xử. Ông nhắc lại rằng thì bắt bớ thì nó nói rằng tại vì đi gây hỗn loạn thì nó bắt bớ, nhưng mà nước Mỹ đặt vấn đề là anh bắt thì cứ bắt, nhưng mà tại sao anh phải đánh đập? Và anh đưa ra tòa, tại sao không có luật sư? Khi anh thẩm vấn mà anh chiếu video lên là anh này nhân tội, thì có luật sư đó không? Hay là anh ép cung người ta? Đấy, vì thế cho nên đặt vấn đề rằng anh nó sẽ kẹt với nước Mỹ về vấn đề, mặc dù nó có thể đưa ra tòa rồi ra bản án nhẹ cảnh cáo này kia ra. Và các nhà báo Mỹ đã gọi điện thoại đến Đại sứ quán Việt Nam Washington nhưng mà không được trả lời. Và gia đình anh Lâm Nguyễn thì vẫn nói rằng vấn đề là không thể bỏ qua cái chuyện này được. Nhưng mà có một cái ý kiến rất ngộ là ông luật sư Lê Công Định, là nhà luật sư tranh đấu ở Việt Nam đó. Ông có nói với Đài Á Châu Tự Do, anh nói rằng cái pháp chế của Việt Nam nó quái đản như thế. Bây giờ nó gỡ cái vụ Nguyễn Lâm Nguyễn này như thế nào? Nó không gỡ được đâu, vì nó kẹt là cứng rồi. Và ông Lê Công Định cũng nói hay lắm, tôi không ngờ ông này ông giỏi luật Mỹ. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 13 tháng 7, luật sư Lê Công Định: William Nguyễn có thể kiện công an Việt Nam theo luật của Hoa Kỳ. À, và ông Lê Công Định ông nói rằng nước Mỹ có cái luật mà khi được thả về Mỹ rồi thì dùng cái luật đó đi kiện Việt Nam Cộng sản về cái tội bắt bớ anh và đánh đập. À, nếu vụ án của William Nguyễn được xét xử vào ngày 20 tháng 7 2018 như truyền thông quốc tế đưa tin thì đó là bước lùi đầy xấu hổ của nhà cầm quyền Việt Nam. Tất nhiên là một tiền lệ xử nhanh như vậy cũng đã có, nói xử nhanh ấy. Trước áp lực về ngoại giao của phía Hoa Kỳ thì buộc lòng nhà cầm quyền Việt Nam phải đem ra xét xử, và như thế mới có cớ để trả tự do cho anh Nguyễn. Bởi vì một khi đã bắt giam người ta và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì không có lý do gì mà không xét xử, trừ phi phải đình chỉ vụ án. Trong trường hợp nếu đình chỉ vụ án thì nhà cầm quyền Việt Nam còn gì là mặt mũi nữa, cho nên họ buộc lòng phải xét xử và phải mở phiên tòa. Nhưng mà ông nói rằng kiểu giờ nó tìm cách nó thả, nhưng mà thật vấn đề. Ông luật sư Công Định nói tiếp: tôi nghĩ chắc chắn là do áp lực của phía Hoa Kỳ, đặc biệt là trong chuyến thăm về gần đây của Ngoại trưởng Pompeo. Lời yêu cầu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ rõ ràng là phía Việt Nam đã phải cân nhắc và lưu tâm, bởi vì họ không làm như vậy thì họ có thể nhận những hậu quả về phương diện ngoại giao và kinh tế, cho nên họ buộc lòng phải mở phiên tòa sớm, xét xử rồi trả tự cho những người ông. Và ông Lê Công Định ông nhắc lại rằng chúng ta thấy hành vi của anh William trong ngày biểu tình 16 là anh chỉ xuống đường và cùng mọi người lên tiếng phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng, chứ có làm gì đâu. Và truyền thông ở trong nước nó lỡ nó lung tung như cái tin rằng thì là Truyền thông nhà nước nói rằng anh Nguyễn này mang 1.700.000 đô la Mỹ về Việt Nam để tài trợ cho người dân đi biểu tình, kích động biểu tình, thì đó là những lời cáo buộc không có chứng cứ. Anh tuyên truyền đó, bây giờ anh chối làm sao để cái tuyên truyền đó. Và khi mà anh về được về Mỹ rồi thì sẽ đặt vấn đề. Và ông Lê Công Định ông cho rằng có hai kịch bản. Một là họ sẽ tuyên bằng đúng thời gian họ đã giam anh khoảng 40 ngày thôi. Hoặc là sẽ tuyên dài hơn, anh ở thêm vài tháng và cuối cùng sẽ được trả tự do. Việc cho những bị can xuất hiện trên truyền hình, đó là thông lệ. Đấy là cái vụ anh nhận tội. Đó là thông lệ, gần như vụ án chính trị nội cộng nào thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng dùng biện pháp đó hết. Đây là điều chúng ta không ngạc nhiên. Và quan trọng nhất là ông Lê Công Định cho rằng khi về Mỹ rồi, anh William Nguyễn có thể kiện nhà nước Việt Cộng. Câu hỏi của Hòa ấy đặt ra là một khi anh William Nguyễn được trả tự do và trở về Mỹ, anh William có thể kiện công an an ninh tại Việt Nam hay không? Qua hành động đã hành hung anh, gây đổ máu và dùng vũ lực để bắt giữ, áp tải anh về đồn công an. Thì ông luật sư Lê Công Định nói rằng hoàn toàn được, theo luật của Mỹ. Tôi biết có một đạo luật rất hay, tên là Alien Tort Claim Act, viết tắt là ATAC, hoặc là The Alien Tort Statute, viết tắt là ATS, tức là đạo luật cho phép kiện một chính quyền nước ngoài tại Hoa Kỳ. Khi người khởi kiện biết và có cơ sở chắc chắn là có một nhân viên trong bộ máy nhà nước đó đã ra lệnh đánh đập hành hung người đi kiện. Và đạo luật này cho phép anh Lê Nguyễn sẽ tiến hành kiện bất kỳ những người có trách nhiệm nào trong bộ máy công an của Việt Nam liên quan đến hành động hành hung tấn công anh như vậy. Khi vụ kiện này được đặt ra và nếu tòa thụ lý thì anh Lê Nguyễn hoàn toàn có thể yêu cầu tòa kê biên phong tỏa toàn bộ tài sản của người đó. Và nếu người đó xuất hiện tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ lãnh thổ nào thì có khả năng sẽ bị các cơ quan chấp pháp của Hoa Kỳ hoặc các quốc gia có liên quan hệ về tư pháp với Hoa Kỳ bắt giam người đó. Và ông Lê Công Định nghĩ rằng các luật sư của anh Lê Nguyễn chắc chắn sẽ sử dụng đạo luật này để khởi kiện. Trong khi đó thì kết quả của cái luồn lách ngoại giao này, từ ngày 9 tháng 7 2018, được blogger Phạm Chí Dũng nêu ra là anh Việt Cộng anh lùi tối đa, Việt Nam sẽ phải tự giảm 8 tỷ USD xuất siêu vào nước Mỹ, đánh dấu hỏi ha, tự cắt xuất siêu 75%. Ngày 21 tháng 5 2018, ông Jeffrey Gatzik, phó đại diện thương mại Mỹ, đã tiến hành một chuyến công du đầy ẩn ý đến Hà Nội và gặp một quan chức cao cấp phụ trách kinh tế của Việt Nam là ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Và ông Jarit, báo Việt Nam thì chỉ tường thuật sơ sài là Hoa Kỳ muốn đạt được các thỏa thuận với Việt Nam liên quan tới các vướng mắc về nhập khẩu ô tô, thanh toán điện tử và quy định về đặt thiết bị quản lý dữ liệu người dùng tại Việt Nam, người dùng Việt Nam tại Việt Nam trong dự thảo luật an ninh. Và ông Phương Chính nêu ra thông tin nữa là vào năm 2017, Việt Nam xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng giá trị 41,6 tỷ USD, nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ USD, nâng mức thặng dư thương mại lên con số 32,4 tỷ USD với Mỹ, gấp đến 160 lần so với giá trị xuất siêu chỉ 200 triệu USD vào năm 2001, thời điểm mà Việt Nam mới ký với Mỹ Hiệp định Thương mại Song Phương BTA đầu tiên. Nếu con số 8 tỷ USD năm đúng là đòi hỏi của Trump, mà theo đó Việt Nam phải tự cắt giảm mức thâm hụt thương mại trong thời gian tới, có thể bắt đầu ngay trong năm 2018 này và sẽ phải giảm mạnh trong năm 2019. Bi kịch xuất khẩu sẽ kéo theo bi kịch về kinh tế và cũng là bi kịch ngân sách dành cho chế độ một đảng ở Việt Nam. Vậy bức tranh quan hệ thương mại tổng thể giữa Việt Nam với các thị trường khác đang mang gam gì? Và ông Phan Chí Dũng cho rằng triển vọng phát ông đặt cái câu nói của anh Nguyễn Phú Trọng rằng triển vọng phát triển còn tốt lắm. Ông Phạm Chí Dũng đặt trong dấu hỏi. Đầu năm 27 khi TPP gần như tan vỡ, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng đã còn phát biến ấn tượng rằng triển vọng phát triển còn tốt lắm. Và ông Phạm Chí Dũng nhắn rác lại rằng là 2016 đã ký được FTA với các doanh nghiệp nào rồi. Nhưng còn với Trung Quốc thì khỏi nói, con số nhập siêu chính ngạch lên đến 20 đến 30 tỷ USD một năm, chưa kể phần tiểu ngạch khoảng 20 tỷ USD nữa, tổng cộng đến 40 đến 50 tỷ USD nhập siêu mỗi năm dành cho Việt Nam. Trong lịch sử buôn bán hai chiều với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam lại bị phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều nhất. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng khoảng 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Thói quen phụ thuộc nhập khẩu từ Trung Quốc đã trở nên quá khó bỏ. Không cần nhắc lại, ai cũng biết, giới quan chức Việt thuộc loại ăn đủ nhất, ăn đủ trong các ghép, thuộc loại ăn đủ nhất trên thế giới. Và dưới tiểu đề mục gọi là hiệu ứng công bằng và đối ứng của ông Trump là hiệu ứng như thế nào? Còn nhớ trong cuộc gặp Donald Trump Nguyễn Xuân Phúc tại Mỹ vào tháng 5 năm 2007, không những không đề cập gì đến Hiệp định Thương mại song phương Việt Mỹ, ông Trump lại xoáy vào một vấn đề cực kỳ khó chịu và khó khăn đối với phía Việt Nam trong phần phát biểu ngắn gọn tại cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng hôm 31 tháng 5 năm 2007. Tổng thống Hoa Kỳ đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam, và ông hy vọng sẽ sớm được cân bằng. Ngay trước đó, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ cũng không bỏ quên vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc. Ngay trong năm 2007 và đến đầu năm 2018 đã mở đầu bằng những loạt điểm xấu, hàng loạt điểm xấu dành cho hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ nâng tỷ lệ thuế đánh vào hai mặt hàng thép và tôm Việt Nam lần lượt là 53% và hơn 25%. Riêng tôm, mặt hàng chủ lực xuất khẩu vào thị trường Mỹ, phải chịu thuế cao nhất, là cao gấp 21 lần so với trước đây. Biện pháp áp thuế cao đối với thép và nhôm Việt Nam có thể chỉ là động tác ban đầu của Bộ Thương mại Mỹ nhằm thực thi quan điểm công bằng và đối ứng của ông Trump. Và Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi nữa là Việt Nam sẽ năn nỉ Mỹ hả? Nguyễn Phú Trọng sẽ làm thế nào để gỡ khó từ ràng buộc công bằng và đối ứng của ông Trump? Nhiều khả năng, và trên thực tế tương quan quyền lực nội bộ đang hiện nay, nội bộ đảng hiện nay thì cũng chẳng còn có khả năng nào khác. Chính Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đoàn cấp cao để công du Mỹ trong thời gian tới trên cơ sở chuyến đi tàn tiền trạm của Vương Đình Huệ vào cuối tháng 6 năm 2018. Nhưng chính vào lúc này, nhìn nhận một sự thật mà có lẽ giới tuyên giáo đảng ở Việt Nam chẳng hề muốn đả động. Những chuyến công du quốc tế của giới chóp bu Việt Nam xảy ra trong bối cảnh Việt Nam đã bước vào năm suy thoái kinh tế thứ 10 liên tiếp. Việt Nam đã bước vào năm suy thoái kinh tế thứ 10 liên tiếp. Nợ xấu ngập đầu, còn nợ công phi mã lên đến 210% của GDP. Ngân sách có nguy cơ cạn kiệt trong lúc các kênh ngoại viện gần như đóng lại. Cuối cùng là Phạm Chí Dũng này, anh loay hoay anh giải nhiệt. Vào năm 2015, Nguyễn Phú Trọng phải lần đầu tiên xuất tướng sang Mỹ nhằm tìm cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam, mà kẻ hưởng lợi phía sau đương nhiên là ngân sách đảng cầm quyền của ông ta trong bối cảnh sắp hết tiền được tham gia vào hiệp định TPP. Còn vào năm 2018 này, ngân sách nuôi đảng của Nguyễn Phú Trọng đã bộc lộ nhiều dấu hiệu cạn kiệt và có thể lao xuống vực xoáy nguy hiểm của nạn vỡ nợ. Chuyến đi Mỹ có khả năng xảy ra trong thời gian tới của ông Trọng có lẽ không ngoài một mục đích rất quan trọng là làm giảm nhẹ tác động của nguyên tắc công bằng và đối ứng của ông Trump, qua đó lần mò lối thoát cứu đảng và cứu vãn chế độ độc trị, mà hơi thở phập phù của nó có lẽ chỉ còn kéo được từng năm. Ông Phạm Chí Dũng cho rằng hơi thở phập phù của nó có lẽ chỉ còn kéo được từng năm. Và đây là tài liệu tham khảo mà tôi mượn để kết thúc cái bài bình luận thời sự tuần này. Tôi cảm ơn tác giả Nguyễn Quang Duy. đăng tựa đề là Tổng thống Trump 2. Đánh cho Trung Nga cộng nhào. Cảm ơn ông Nguyễn Quang Dị. Ông đăng ở trên website Ba Cây Trúc ngày 11 tháng 7 2018. Tôi xin mượn một số đoạn ở trong này. Sau một năm rưỡi cầm quyền kinh tế Hoa Kỳ ngày một khả quan hơn, giờ là lúc Trump bắt đầu trừng phạt các quốc gia đối xử bất công với nước Mỹ. Đối thủ chiến lược để ông Trump nêu đích danh là Trung Cộng, với những hành vi thương mại không công bằng, ăn cắp công việc của người Mỹ, làm thâm hụt cán cân thương mại, ăn cắp các tài sản sở hữu trí tuệ, và trên hết là an ninh cho nước Mỹ. Trung Cộng giữ đồng tiền yếu hơn thực giá, làm hàng xuất khẩu rẻ hơn, giành lợi thế trên thị trường Mỹ. Còn hàng Mỹ xuất khẩu sang Trung Cộng mắc hơn, nên Mỹ mất thế cạnh tranh. Cán cân thương mại giữa hai nước ngày càng mở rộng. Theo thống kê năm 2007, Trung Cộng nhập khẩu 129 tỷ Mỹ kim hàng hóa từ Mỹ, nhưng lại xuất khẩu sang Mỹ đến 506 tỷ Mỹ kim, làm thâm hụt mậu dịch Mỹ lên tới 307 tỷ Mỹ kim. Khoản thặng dư này được dùng để giữ giá đồng tiền hay mua trái phiếu, tiếp tục ảnh hưởng lên kinh tế Hoa Kỳ và thế giới. Trước đây, Trung Cộng chỉ sản xuất hàng công nghệ tiêu dùng dựa trên lao động rẻ, phục vụ xuất khẩu, nên chưa phải là nỗi lo ông đáng quá đáng cho nước Mỹ. Nhưng gần đây, Trung Cộng đưa ra kế hoạch mang tên là Made in China 2025, tức là năm 2025 đó, muốn chuyển đổi thành nước dẫn đầu về công nghệ cao cấp, trực tiếp cạnh tranh với Mỹ. Để thực hiện kế hoạch này, thay vì đầu tư cho nghiên cứu các ý tưởng mới và phát triển thành các sản phẩm mới, Bắc Kinh lại đi ăn cắp bí mật công nghiệp của nước khác. Mặt khác, Bắc Kinh cho gián điệp công nghệ xâm nhập và đánh cắp kỹ thuật, gây thiệt hại nặng nề cho công nghệ các nước tiên tiến. Với khoản mậu dịch thặng dư, Bắc Kinh lại dùng tăng cường quân sự, lấn chiếm Biển Đông, mua cảng, xây đặc khu, gây ảnh hưởng chính trị và công khai thực hiện tham vọng bành trướng toàn cầu. Trung Cộng đã trở thành mối đe dọa hòa bình và an ninh toàn thế giới. Và chiến tranh thương mại bắt đầu. Ngày 6 tháng 7, 2018, Hoa Kỳ bắt đầu trừng phạt Bắc Kinh bằng cách đánh 25% thuế lên một số mặt hàng Trung Cộng nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Tổng giá trị lên đến 34 tỷ Mỹ kim. Đáp lại, Trung Cộng cũng đánh 25% thuế trên hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ với giá trị tương đương 34 tỷ Mỹ kim. Tổng thống Trump tin tưởng sẽ dễ dàng chiến thắng vì Trung Cộng không có nhiều hàng hóa Mỹ nhập khẩu để mà đánh thuế. Từ đầu năm 2018 đến nay, tỷ giá nhân dân tệ liên tục giảm, chỉ riêng tháng 6 đã giảm 3%, làm nhiều người tin rằng Bắc Kinh đang sử dụng đồng tiền mệnh giá yếu để sửa soạn đánh trả việc áp đặt thuế trên hàng nhập khẩu từ Trung Cộng vào Mỹ. Nhưng kết quả không như mong muốn, kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh và do đó hàng hóa tiêu thụ cũng gia tăng, nhưng số hàng nhập cảng từ Trung Cộng vào Mỹ lại tăng lên rất chậm, chỉ có 5,4% so với 19,3% số tăng năm ngoái, chứng tỏ ông Trump đang được dân Mỹ ủng hộ trừng phạt Bắc Kinh. Từ đầu năm 2018 đến nay, chứng khoán Trung Cộng đã mất gần 2.000 tỷ Mỹ kim. Chỉ số Shanghai Composite Index giảm hơn 20%. Phần chính do giới đầu tư lo ngại nền kinh tế Trung Cộng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực khi chiến tranh thương mại gia tăng, nên bán chứng khoán rút tiền đầu tư nơi khác. Ngược lại, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục tăng, mặc dầu giữa tháng 6 2018, FED, tức là dự trữ của Mỹ, quyết định cho tăng lãi suất. Trung Cộng có thể trả đũa bằng cách chịu lỗ, bán tháo trái phiếu, nhưng trái phiếu Mỹ lại luôn được giới đầu tư tin tưởng, nên khi giá trái phiếu hạ xuống, lãi suất sẽ tăng lên. Các nhà đầu tư khác cảm thấy có lời thì nhảy vào mua, thay vì chính phủ Mỹ phải mua ảnh hưởng lên đồng Mỹ kim. Trung Cộng cũng có thể tuyên truyền chống lại hàng Mỹ. Những cửa hàng như McDonald's, Starbucks ở Trung Cộng sẽ bị tẩy chay, hay Coca-Cola sản xuất ở Trung Cộng sẽ gặp khó khăn. Phương cách này lại trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế Trung Cộng. Nhìn chung, mọi cách trả đũa của Trung Cộng đều dẫn đến kết quả không tốt cho chính Trung Cộng, nên ngay cả Bắc Kinh cũng đã thấy rõ họ sẽ thua cuộc chiến. Ở dưới tiểu đề mục là chiến tranh thương mại ảnh hưởng các mặt khác thì tôi đi vào chi tiết. Hàng hóa Trung Cộng trong thời gian đầu còn có thể bán được sang các thị trường khác, nhưng về lâu dài các hãng xưởng sẽ phải đóng cửa, công nhân sẽ bị sa thải. Khi kinh tế suy thoái sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến xã hội, chính trị và có thể cả quân sự. Trung Cộng hiện nay đang chìm ngập trong khoản nợ công lên đến trên 30.000 tỷ Mỹ Kim, tương đương với 259% GDP. Phần lớn khoản nợ nói trên do các khoản vay của doanh nghiệp nhà nước và vay của các chính quyền địa phương. Nợ hộ gia đình cũng rất cao, trong đó có vay mượn để tiêu dùng, mua bất động sản và đầu tư. Riêng nợ đầu tư cổ phiếu bằng tiền đi vay ở Trung Quốc đã lên đến 760 tỷ Mỹ Kim. Các doanh nghiệp Mỹ có cơ sở sản xuất tại Trung Cộng sẽ tìm cách quay về nước Mỹ, nơi cơ hội làm ăn vừa tốt vừa an toàn lại được chính phủ khuyến khích. Tôi thì biết rằng ông Trump cũng đã hứa rằng bỏ tàu và về Mỹ thì sẽ giảm thuế, và cái luật thuế của nước Mỹ đã chứng tỏ điều đó. Những doanh nghiệp bị thiệt hại do thuế quan như các chủ trang trại sẽ được chính phủ bù lỗ. Giá cả có gia tăng đôi chút nhưng kinh tế phục hồi, thuế quan sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến các hộ gia đình Mỹ trung bình. Trở lại với Trung Cộng, khi nền kinh tế không còn tăng trưởng mạnh như xưa và cán cân mậu dịch sẽ bị hẹp dần, Bắc Kinh mặt khác phải chi tiền lo việc nội trị nên không còn khả năng để thực hiện chiến lược đầy tham vọng là một vòng đai một con đường. Nhờ thế an ninh của thế giới sẽ tốt hơn. Trung Cộng một quốc gia bị phân hóa trầm trọng. Dân Mông Cổ, dân Mãn Châu, dân Uyghur và nhất là dân Tây Tạng đang đòi độc lập. Hồng Kông đòi trở về với Anh Quốc. Dân Oan mất đất, dân nghèo, lao động chiếm đa số, ngấm ngầm bất mãn, kinh tế suy sụp cũng là mối bất an xã hội trỗi dậy thách thức nền chính trị Bắc Kinh. Cần nhớ chiến tranh quân sự đã để ông Trump đặt ưu tiên hàng đầu. Chả thế, đầu tháng 3 2018, ông Trump cho công bố mức thuế 25% trên tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu và 10% trên nhôm với lý do nước Mỹ dựa quá nhiều vào các quốc gia khác về kim loại nên không thể tự sản xuất đủ vũ khí hoặc xe cộ một khi chiến tranh nổ ra. Bây giờ cái thế kẹt của anh Việt Cộng như thế nào? Giới thiệu được một Việt Nam trong cuộc chiến Mỹ Trung. Mô hình phát triển Việt Nam dập khuôn mô hình Trung Cộng, bởi thế mọi việc xảy ra với Trung Cộng đều có thể xảy ra với Việt Nam. Ông Trump từng công khai nhắc nhở ông Nguyễn Xuân Phúc nên tìm cách cân bằng cán cân mậu dịch hai quốc gia. Việt Nam lại còn là sân sau để Trung Cộng tuồn hàng ra thế giới. Cuối tháng 5 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra tuyên bố sẽ thu thuế chống bán phá giá 199,76% và thuế chống trợ cấp là 256,44% đối với thép cuộn cán nguội được sản xuất tại Việt Nam sử dụng chất nền có nguồn gốc Trung Cộng. Hà Nội thay vì lo cải cách cả kinh tế lẫn chính trị để giảm thiểu ảnh hưởng xấu của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, lại chọn con đường chiến tranh. Theo tờ South China Morning Post, một kế hoạch hợp tác rộng lớn được ký kết giữa Bắc Kinh và Hà Nội vào năm ngoái. Trung Cộng sẽ sản xuất hàng hóa của họ dọc theo biên giới Việt-Trung và dán nhãn Made in Việt Nam để né tránh thuế Hoa Kỳ. Đấy, ba cái đặc khu Vân Đồn, Vân Phong. Ký kết này nằm trong chiến lược một vành đai một con đường, một chiến lược mà ông Trump đang thẳng tay tận diệt. Kết luận của Nguyễn Quang Duy: chiến lược nước Mỹ trên hết đã được đưa ra từ 70 năm về trước, nhưng các vị tổng thống Mỹ tiền nhiệm đã không thể thực hiện để cho Trung Cộng ngày càng vươn lên và sửa soạn qua mặt Hoa Kỳ. Sở trường của ông Trump là chiến thuật. Trong lần tranh cử tổng thống, các đối thủ của ông đều là những chính trị gia lỗi lạc, nhiều kinh nghiệm chính trường. Họ thua ông vì không hiểu bước kế tiếp ông sẽ làm gì. Mục tiêu của tổng thống Trump là xây dựng lại một trật tự mới với nước Mỹ trên hết. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vừa khai mạc, thật khó có thể nói thế giới sẽ đi về đâu. Điều chắc chắn rằng Bắc Kinh sẽ yếu đi, và ngay cả việc nội trị không chắc còn nắm chắc được. Nếu cuộc chiến tiếp diễn lâu dài, Trung Cộng đang yếu đi lại là cơ hội để Việt Nam thoát Trung theo hướng tự do và dân chủ. Vấn đề là nó có nắm lấy cơ hội này không? Và Nguyễn Quang Duy kết luận rằng Hoa Kỳ luôn nhắc nhở muốn có tự do và dân chủ, chính người Việt phải giành lại, đừng ngồi mà đợi Hoa Kỳ mang tới. Tổng thống Trump lại luôn đòi hỏi sự công bằng, nên nếu muốn Việt Nam có tự do và dân chủ, chúng ta phải hiểu rõ sự đóng góp và phải công bằng nhìn nhận nỗ lực của Tổng thống Trump và của Hoa Kỳ. Đúng thế. Từ lâu tôi nói rồi, chỉ cần anh Mỹ, anh bóp cò thằng Tàu thì người Việt Nam sẽ bùng lên, đánh ngã cái chế độ Việt Nam Cộng sản. Và cảm ơn Nguyễn Quang Duy. Và đây là kết luận của tôi. Từ lâu tôi đã nói rằng Cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường là nó đi vào cửa tử. Cơ cấu kinh tế thị trường tự nó làm cho Cộng sản nào cũng phải sụp đổ. Bọn Cộng sản ở Việt Nam nó cứ luồn tìm cách, nó luồn lách giữa chết chẹt giữa Mỹ và Tàu để nó câu giờ, nó cố bám được ngày nào hay ngày đấy. Và cái câu giờ cố bám của nó luồn lách chỉ có khả năng kéo dài cái quy trình chết của nó mà thôi. Và những cái thông tin chúng ta tham khảo này cho chứng tỏ rằng cả Tàu Cộng lẫn Việt Cộng đang chết vì kinh tế thị trường định hướng theo chủ nghĩa. Vấn đề là anh Việt Cộng nó có dám, không phải là anh ủn phèn neo nói gương Việt Cộng, mà tôi đặt vấn đề rằng anh Việt Cộng phải nói gương anh ủn, dù là trá hàng hay hàng thật, thì cũng không thể đảo ngược được xu thế thời đại. Và nếu mà nó muốn nêu gương nhủn, nó là hoàng thật, thì câu hỏi đặt ra rằng bọn Việt Cộng nó có nắm lấy cái cơ hội này để nó thoát chung hay không, hay là nó có nắm cơ hội này để đầu hàng Mỹ như là anh nhủn, hay là nó sẽ tiếp tục là một bộ phận của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Tàu, và nó sẽ chờ nó chết chung với sư phụ Tàu của nó một ngày gần đây, khi cái quy trình sụp đổ nó đi hết cái quy trình của nó, cho nên hết.